về cái phần Phật pháp là yến thế, xuất thế vân vân. Phải Phật giáo là yến thế hay là xuất thế thì quý vị có thể phát yếu là chắc dễ dàng được không? Bây giờ tôi nói đại lược một chút để bắt đầu qua cái bài khác. Bởi vì theo tinh thần của Phật giáo, người ta nói rằng Phật giáo là yến thế, hay người ta nói Phật giáo là xuất thế, thì những cái nói đó là họ chỉ nói một cách tổng quát mà họ chưa có phân chia rành rõ. Bởi vậy cho nên nói như vậy tức là cái nói chưa có đủ điều kiện để mình giải nghĩa cho người ta dễ thấy tường tận. Thì phần khi nói Phật giáo là xuất thế hay là yến thế, mình phải hiểu thế gian thế nào và hiểu Phật giáo thế nào thì mới thể nói như vậy. Giờ nói về yến thế thì như vậy Phật giáo là yến thế nào? Yến hữu tình thế gian hay là yến khí thế gian? Quý vị nhớ, yến hữu tình thế gian tức là chán con người, còn yến khí thế gian là chán cái thế giới hay là quả đất. Thì như vậy đối với Phật giáo thì Phật giáo có chán hay không? Có chán con người, có chán cái cõi mình ở hay không? Thì hẳn là không được. Nếu nói Phật giáo chán con người thì gọi là yến hữu tình thế gian thì không có lý. Thì vì sao? Vì Phật dạy tất cả đệ tử của Phật tự lợi lợi tha, tức là tự tu cho giác ngộ rồi giác ngộ người. Thì như vậy nói là chán loài người làm sao được? Nếu chán loài người thì làm sao gọi là lợi tha? Đó là cái nghĩa đó, nó không hợp. Cái thứ hai nữa nó là chán cái thế giới, thì cái thế giới đó tức là chỉ cho khí thế gian. Và khí thế gian thì có thể trong Phật giáo có một hạng người chán cái đó là vì như tinh thần tiểu thừa thì cho rằng chúng ta phải ra khỏi cái thế gian này để mà được siêu thoát, được giải thoát, thì như vậy cầu niết bàn để ra khỏi dòng sinh tử thì nói chán thế gian thì cũng có lý. Nhưng mà đó là chỉ nói về tiểu thừa thôi, chứ với tinh thần đại thừa Phật giáo thì không cho phép mình chán cái thế gian này. Tại sao vậy? Vì trong Phật giáo nói rằng một chúng sinh còn ô nhiễm thì Bồ Tát cũng vẫn ô nhiễm. Cái thế giới ô nhiễm thì Bồ Tát thấy mình cũng còn ô nhiễm. Như vậy thì Bồ Tát vừa là độ chúng sinh mà vừa là chuyển cả thế giới. Cho nên Bồ Tát không có nghĩa là thoát ra ngoài thế giới này để cầu một thế giới nào khác, mà phải lăn lộn trong cõi này để độ thoát chúng sinh, làm sao chuyển ta bà thành tịnh độ. Thì đó là cái quan niệm của Bồ Tát. Thì như vậy nói đạo Phật là yến thế, tức là ít xúc, phải không? Chỉ chứng một chút nhỏ nếu giới tinh thần tiểu thừa. Bây giờ nói đạo Phật là xuất thế, thì khi nói đạo Phật xuất thế thì người ta lại nghĩ rằng đạo Phật chỉ mong mong là tu là lo ra khỏi cái chỗ này, còn ở đây ai sao ai khổ mặt họ, hay là cái sự dở những cái tệ của thế gian mình không có muốn chuyển, không muốn sửa. Thì như vậy rõ ràng Phật giáo nó là ích kỷ, chỉ muốn ra ngoài mà không có nghĩ gì tới hiện tại. Thì điều đó cũng không phải. Vì ở đây Đức Phật dạy chúng ta muốn xuất thế là xuất bằng cách nào? Tức là phải chi xuất thế gian. Mà chi xuất thế gian nghĩa là đạo Phật dạy chúng ta dẹp sạch phiền não, dứt trừ vọng tưởng. Phiền não sạch, vọng tưởng hết thì đó gọi là siêu xuất thế gian, tức là cái tinh thần mình vươn lên hơn tất cả những kẻ phàm tình, thì gọi đó là xuất thế. Không phải xuất bằng cách như người ta tưởng tượng một cánh rồi bay, hay là có thành thông rồi bay qua một xíu cát quả cát, gọi đó là xuất thế. Thành nó chỉ xuất thế của đạo Phật nghĩa là dứt hết vọng tưởng, dẹp sạch phiền não, tâm hồn siêu xuất hơn những kẻ thường tình, thì gọi đó là đạo Phật xuất thế. Thành xuất là vượt hơn những cái tâm hồn của kẻ phàm tục, chỉ lăn quanh ở trong dòng phiền não và sống như vọng tưởng điên cuồng. Ở đây Phật giáo là chốt dẹp sạch phiền não, dứt hết vọng tưởng, cho nên tâm hồn được tự tại như như, thì gọi đó gọi là siêng thức. Siêng thức là ở chỗ đó. Thì như vậy, nếu quý vị mà nghe người ta nói Phật giáo là yếm thế hay là Phật giáo là thức thế, thì mình phải định lại cái cương vị của Phật giáo thì rõ ràng, đừng để người ta hiểu lầm. Nhiều khi họ nói một cái danh từ đó rồi để họ ám chỉ một cái xấu xa của Phật giáo, mà mình không biết sao mình cãi hay mình chỉ cho họ hiểu. Thì mình có bổn phận là Phật tử thì phải cải chính nếu cái nào họ nói sai lầm, và nếu cái nào họ chưa hiểu thì mình giải thích cho họ hiểu. Đó, thì như vậy mình mới mở mang đạo pháp được. Thì đây là những cái điều mà nó hệ trọng đối với cuộc sống hiện tại, bởi người ta lầm Phật giáo bằng nhiều cách. Cho nên ở đây Ngài Thái Hư Ngài muốn giải thì chúng ta biết rõ Phật giáo là yếm thế hay xuất thế. Đó là những cái lời phê phán người ta chưa có đúng lý, chúng ta phải xác nhận lại cho tỏ tường, đừng để người ta hiểu lệch lạc. Bây giờ tới cái phần kế, tức là qua tiếp hai. Tùy thuận thế gian, cứu hộ thế gian. Câu này cũng quan hệ với lời bình phán Phật pháp của người đời, chẳng giống như tiết thứ nhất đã nói, mà còn cạn cợt sơ tài hơn. Nói tùy thuận cứu hộ là tiêu biểu Phật pháp cùng với loài người gần nhau, và từ bi nguyện hộ chưa từng xa lìa thế gian. Chỗ đó chấm, bởi vì chỉ nhìn đến cái đạo dụng của Đại Thừa, cái thấy này riêng còn thuộc một bên, chưa thấy được hoàn toàn hệ thống Phật pháp, nên tiếp thứ ba sẽ nói rõ hơn. Ở đây mới nói về cái chỗ Phật giáo là tùy thuận thế gian để mà cứu hộ thế gian. Phật giáo lúc nào cũng tùy thuận thế gian để mà cứu hộ thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà nói Phật giáo, tức là nói tới lòng từ bi, mà lòng từ bi thì đâu có nỡ bỏ chúng sinh, thì phải không? Nếu bỏ chúng sinh thì nó không còn từ bi nữa. Mà đã từ bi thì tức là phải tùy thuận mà cứu giúp, tùy thuận mà giúp đỡ. Cho nên nói rằng tùy thuận thế gian để cứu hộ thế gian. Thì như vậy, cái tùy thuận thế gian và cứu hộ thế gian đó là cái chỗ bi nguyện của các hàng Bồ Tát. Thì cái phần này gọi là cái phần đạo dụng. Đạo dụng tức là cái phần dụng của đạo. Và phần dụng chưa phải là cái phần thể. Và phần thể của đạo là giác ngộ. Phần dụng của đạo là từ bi cứu hộ thế gian. Tại mình giác ngộ rồi, tại sao mình khởi dự dụng để mà mình cứu giúp chúng sinh, thì đó là từ bi. Vì vậy cho nên ở đây mới nói đơn sơ, nói đây là chỉ phần đạo dụng, đợi qua tiếp sau sẽ nói rõ ràng hơn. Tiếp từ qua tiếp thứ ba. Do chiêu thức thế gian mà cứu hộ thế gian. Tiếp này nói thấy lý so sánh sâu nhiệm. Vì sự trình bày đến đây cũng sắp viên mãn, bởi chiêu thức thế gian là chẳng tự mắc kẹt ở trong thế pháp. Sau đó khả dĩ nói rằng cứu hộ thế gian, lý đã cố nhiên như thế. Ví như con người cùng chết đuối dưới biển như mọi người, người đó dù có tăng cứu người thì hẳn trước chân phải đạp đến đất, hoặc là thân phải ở trên thuyền, rồi sau đó mới có thể nói việc cứu người được. Do vượt ra ngoài đời mà cứu đời, nghĩa đó cũng như nhau. Tuy nhiên, siêu thức thế gian là mục đích của người tiểu thừa, tự cho đó là viên mãn, còn cứu hộ thế gian là phương tiện cứu cánh của hàng Đại Thừa Bồ Tát vậy. Điểm này sẽ nói ở rõ ở phần sau. Đây, ở trước nói rằng tùy thuận cứu hộ thế gian, mà mình không hiểu cứu hộ bằng cách nào. Chính ở chỗ này, có nhiều người Phật tử mình đang bị lầm lẫn. Có nhiều Phật tử nói rằng đạo Phật là từ bi, là cứu thế. Nói từ bi cứu thế rồi hỏi, mình là đạo Phật, theo đạo Phật thì phải từ bi cứu thế. Rồi hỏi cưới bằng cách nào? Thì quý vị trả lời sao? Cứ bằng cách chúng ta lập nhiều cô như diễn, nhiều ký như diễn, nhiều trả dưỡng lão và nhiều cái phòng thiết thuốc dân dân, phải vậy không? Thì phải vậy không? Chắc không phải vậy, nhưng mà cũng phải vậy. Nói như vậy thì nghe khó hiểu. Không phải mà phải. Tại sao không phải mà phải? Bởi vì Phật giáo là tốt cứu thế, mà cứu thế ở đây á nghĩa là người nào mà có trách nhiệm cứu đời độ thế thì người đó là phải là người vươn khỏi, khỏi đừng mắc kẹt ở trong cái những hoa của trần tục thì mới cứu trần tục được, chứ phải không? Chứ nếu mình là kẻ mắc kẹt, là kẻ những hoa mà ho rằng tôi cứu đời độ thế, rồi cứu độ có được cái gì đâu, lăn quanh là bị người ta cứu độ là mình là khác. Cho nên khi nói tới cứu độ thì phải nói tới mình có cái khả năng, có một trình độ vượt hơn những người tầm thường, thì trình đó nhiên hậu mới nói cứu độ được. Vì vậy cho nên đây ví dụ rằng khi mình muốn vớt những người chết chìm ở ngoài biển thì ít nhất lúc đó mình phải đứng cái chân sát đất rồi lôi họ vô mới được, hoặc ít nhất là mình cũng ngồi trên thuyền kéo họ lên được. Chứ lúc đó mình chỉ nên chết đuối họ, nói tôi cứu họ thì chuyện nó không bao giờ được. Thành thử khi nói tới cứu đời, Phật giáo bắt buộc chúng ta phải nỗ lực. Ví dụ tôi nói như trách nhiệm với quý vị cư sĩ tại gia, đó bây giờ tôi muốn hướng dẫn huynh đệ để hiểu đạo lý, để bớt những cái chuyện là phiền não tội lỗi, thì khi đó mình cũng phải sao? Thì mình cũng phải chứa biết đạo lý và mình cũng phải bớt phiền não tội lỗi, chứ phải không? Mình biết đạo lý, mình bớt phiền não tội lỗi thì mới có thể hướng dẫn huynh đệ mình được. Còn lại nói hướng dẫn người ta bớt phiền não, bớt tội lỗi mà động tới mình cũng phiền não như thường, mình cứ gây tội lỗi với ai thì nói hướng dẫn thì chỉ là chuyện nói suông mà chơi, chứ không bao giờ được. Rồi còn nói như những cái hàng tu xuất gia như chúng tôi, khi mà nói rằng tôi muốn cứu đời độ thế thì ít nhất nếu tôi không thể tu chứng được như các bậc khởi xưa thì ít ra về phần đạo lý tôi cũng phải thâm hiểu là một. Thứ hai nữa là chúng tôi phải dẹp được phần nào phiền não. Chúng tôi dẹp được phần nào thì tôi mới khuyên được quý vị với phiền não. Chứ nếu tôi cứ còn nguyên như quý vị thì khuyên không bao giờ được. Thì như vậy, đứng về mặt độ đời cứu thế thì trước hết chúng ta phải trung mãn về giáo lý, tức là phải đầy đủ về đạo đức, về giáo lý ở trong. Và kế đó nữa, chúng ta phải dẹp bớt những cái xấu xa hèn mọn của mình, rồi như nào mới dạy, mới khuyên người tu hành được. Thì như vậy, đó là cái điều kiện mà trong Phật giáo dạy chúng ta phải làm. Vì vậy cho nên ở đây, khi nói tới cái chuyện mà kiếm đời độ thế, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng, kiếm những cái gì là độ những cái gì. Thường thường quý vị hay nghe nói, độ thế là độ đời, như là độ nghĩa là sao? Thường chữ độ trong chữ tàu, độ là đưa qua, hay là chữ độ là đò đó, đò là đưa qua. Thành ra độ thế tức là đưa người ta từ cái chỗ mà mê lầm trần tục qua tới cái chỗ an lành giác ngộ thì gọi là độ. Còn nếu mà mình không có làm gì cho người ta qua khỏi cái trần tục nhiễm ô đến chỗ an lành giác ngộ thì cái độ nó không có nghĩa là độ nữa. Thành ra giống như bây giờ mình thấy muốn đưa người ta từ bờ bên này qua bờ bên kia thì mình phải có chiếc đò. Thì chiếc đò đó là để mình đưa người ta từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bờ bên này là ví dụ cho chỗ nhiễm ô trần tục đau khổ, bờ bên kia là ví dụ cho chỗ an lành giác ngộ. Thì muốn qua đó là nhờ chiếc đò nó chuyển sang. Thì chiếc đò đó là người đưa khách từ cái chỗ đến khổ tâm mê trở về cái bờ giác. Thì đó là độ, chứ không phải độ mà với cái nghĩa là như mình bây giờ chạy lo cơm lo gạo ăn hết rồi là hết cái chạy nữa, chạy lên cơm là ăn rồi cái mã năm chế tháng là cũng phiền não rồi cũng chết rồi cũng luân hồi, thì cái đó chưa nghĩa là độ. đó chỉ là cái nghĩa từ thiện giúp ích xã hội hiện tại thôi, chứ chưa phải là độ thoát chúng sinh, chưa phải là cứu đời, chưa phải là độ thế theo nghĩa từ đạo Phật. Thành thử nghĩa đạo Phật cứu đời độ thế nghĩa là làm sao cho người ta tỉnh giác để rồi khỏi gây tội tạo nghiệp mà chìm đắm trong luân hồi sinh tử, đưa họ tới cái chỗ giác ngộ an lành thì gọi đó là cứu đời độ thế. Vì vậy cho muốn được thế đó thì chúng ta phải đầy đủ những điều kiện như tôi nói khi nãy. Nhưng mà như khi nãy tôi nói rằng chuyện làm những việc từ thiện như đại dưỡng lão, như viện cô nhi nhân dân có nghĩa cứu đời độ thế hay không, thì trong đạo Phật vẫn thấy có. Nếu mình biết, nếu mình biết dùng, nghĩa là khi đó mình làm những việc đó mà không phải lấy đó làm thứ chính, mà mình thấy đó là phương tiện để giáo hóa, để nhắc nhở, để huấn luyện cho người ta hiểu đạo lý, tỉnh ngộ mà đưa họ tới cái chỗ an lành giải thoát thì đó là chính. Còn nếu lấy cái đó làm cứu kính để thấy hơn, thấy kia, thấy được, thấy mất thì đó là sai lầm. Thì như vậy chúng ta thấy rõ đạo Phật sở dĩ các vị Bồ Tát nó làm mọi việc từ thiện cứu giúp chúng sinh bằng mọi cái hình thức vật chất đó, không phải là vì các ngài muốn làm việc đó, mà chính vì các ngài muốn dạy người ta con đường giác ngộ. Mà bây giờ họ đói quá, buộc lòng chắc tôi họ ăn, ăn no rồi để giảng đạo lý họ nghe, thì đó là đúng tinh thần Bồ Tát. Còn nếu là lo cho họ được bữa cơm no rồi để chạy lo bữa cơm nữa mà không giảng đạo lý họ nghe thì chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là tinh thần cứu thế của đạo Phật đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài so sánh tiểu thừa với đại thừa, đó là tuy nhiên siêu thức thế gian là mục đích của người tiểu thừa, tức là muốn vượt ra không còn ở trong cái trầm luân khổ ải do phiền não nghiệp chướng nó gây nên đó, thì như vậy đó gọi là siêu thức thế gian. Nhưng mà muốn như vậy gấp rút lo cho mình được giải thoát cái đó, đó là tinh thần của tiểu thừa. Còn với tinh thần của đại thừa thì các ngài còn cứu hộ thế gian là phương tiện cứu kính. Các ngài thấy cái việc mà làm cứu giúp chúng sinh để mà làm chúng sinh được giác ngộ, đó là cái phương tiện, đó là cái gốc mà các ngài phải lo, chứ các ngài không chịu để lo cho một mình thôi. Thì như vậy đó là hai cái quan niệm khác nhau của tiểu thừa và đại thừa ở trong cái tinh thần xuất thế